Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 100 với đề tài Ân Điển Hay Phần Thưởng, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 7 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 7 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, đến chừng nào ta ăn uống xong rồi sao ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Giêsu tiếp tục đặt ra ba câu hỏi nào để dạy môn đồ về tinh thần vâng phục? Câu hỏi thứ hai, qua hình ảnh người đầy tớ vâng lời phục vụ bữa ăn cho chủ, Đức Chúa Giêsu dạy các môn đồ điều gì? Câu hỏi thứ ba, chúng ta học được điều gì về ân điển và phần thưởng qua câu chuyện đầy tớ phục vụ chủ Chúa đã dạy môn đồ ngày trước? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Giêsu tiếp tục đặt ra ba câu hỏi nào để dạy môn đồ về tinh thần vâng phục? Sau khi Đức Chúa Giêsu truyền dạy về việc cần phải giữ chính đời sống mình để không gây vấp phạm cho người khác và có thể tha thứ dồi dào để đón nhận anh em phạm tội trở lại trong mối thông công với gia đình thuộc linh, thì Ngài tiếp tục dạy dỗ bằng cách đặt cho môn đồ ba câu hỏi liên tiếp về hình ảnh của một đầy tớ phục vụ chủ mình. Câu hỏi đầu tiên là một nghịch lý không bao giờ xảy ra. Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Câu 7. Hình ảnh đầy tớ hay nô lệ trong thời Chúa Giêsu là hình ảnh rất quen thuộc. Đầy tớ phải lo việc chăn nuôi, đồng áng cho chủ và cũng phải lo phục vụ cho bữa ăn của chủ nữa. Dù mới đi làm ngoài đồng về rất mệt nhọc, nhưng không thể có người chủ nào lại bảo đầy tớ rằng ngươi vất vả ngoài đồng rồi, thôi hãy ngồi vào bàn và ăn ngay đi. Rồi Đức Chúa Giêsu đặt tiếp câu hỏi thứ hai là câu hỏi cho thấy việc người chủ thường làm với đầy tớ mình trong trường hợp đó là gì. Trái lại, há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sao ngươi sẽ ăn uống sao? Câu 8. Dù lao động mệt nhọc và đói đến đâu đi nữa, thì theo đúng tinh thần trách nhiệm của một nô lệ, người đầy tớ phải thắt lưng gọn gàng, bắt tay phục vụ bữa ăn theo lệnh của chủ. Cho đến khi chủ ăn xong thì đầy tớ mới được phép ăn. Sau đó, Đức Chúa Giêsu đặt câu hỏi thứ ba là câu hỏi dẫn đến điều Chúa muốn dạy qua câu chuyện Chúa kể. Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Câu 9. Trong bối cảnh thời đó, chúng ta hiểu câu hỏi Chúa đặt ra là câu hỏi không cần câu trả lời. Vì ai cũng biết đầy tớ vâng lời chủ, phục vụ bữa ăn cho chủ trong khi mình chưa ăn uống gì, thì đó là bổn phận chứ không phải làm ơn cho chủ. Vì vậy, chủ không cần phải biết ơn đầy tớ trong trường hợp phục vụ mình như vậy. Câu hỏi thứ hai, qua hình ảnh người đầy tớ vâng lời phục vụ bữa ăn cho chủ, Đức Chúa Giêsu dạy các môn đồ điều gì? Qua hình ảnh người đầy tớ, tuy vất vả ngoài đồng trở về, nhưng phải vâng lời chủ, phục vụ bữa ăn, cho đến khi chủ ăn xong mới được ăn. Đức Chúa Giêsu muốn các môn đồ của Ngài cũng học tập để có tinh thần vâng phục Chúa như một người đầy tớ. Ngài phán, các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng, chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Câu 10. Cụm từ đầy tớ vô ích mang ý nghĩa là đầy tớ làm xong nhiều việc chủ sai bảo, nhưng trong nhận thức người đầy tớ thì đây chỉ là nhiệm vụ phải làm, không có gì để kể công, cũng chẳng có chút công lao nào để khoe với chủ cả. Sau khi đưa ra hình ảnh người đầy tớ phục vụ chủ hết lòng, dù mới đi làm ngoài đồng trở về đói mệt, Chúa kết luận, các ngươi cũng vậy. Các ngươi ở đây chỉ về các môn đồ đang nghe Chúa giảng dạy. Họ đã bằng lòng bỏ mọi sự theo Chúa, nhận Ngài làm Chúa, làm chủ đời mình. Họ cũng phải có tinh thần phục vụ và vâng lời giống như người đầy tớ trong câu chuyện Chúa kể. Khi họ học được tinh thần vâng phục này, thì việc vâng theo những lời Đức Chúa Giêsu truyền dạy về sự tha thứ dồi dào Ngài dạy trước đó không còn là sự cố gắng, gượng ép, mà sẽ là lý tưởng, là tâm huyết và cũng là trách nhiệm của mỗi người. Đó là điều chắc phải làm mà thôi. Đầy tớ thật của Chúa chỉ có thể vâng phục, ngoài ra chẳng có lý do hay điều kiện gì để thoái thác mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu đã trao ban, và cũng chẳng có lý do gì để kể công, khoe mình hay đòi hỏi phần thưởng cả. Phần thưởng của người phục vụ chính là niềm vui và sự hài lòng của chủ mình. Đó chính là tinh thần phải có của một đầy tớ thật của Chúa Cô Thê Giêsu. Câu hỏi thứ ba, chúng ta học được điều gì về ân điển và phần thưởng qua câu chuyện đầy tớ phục vụ chủ Chúa đã dạy môn đồ ngày trước? Hình ảnh Chúa Giêsu nêu ra là hình ảnh của một người đầy tớ lao nhọc suốt ngày ngoài đồng ruộng, nhưng khi trở về lại phải vâng lệnh chủ, dọn bữa ăn và phục vụ chủ ăn uống tươm tất trước khi mình ăn. Nhưng người đệ tớ hoàn toàn thấy mình không có gì để kể công với chủ, vì đó là bổn phận phải làm. Chưa hết, khi xong công việc, người đệ tớ chỉ có thể thưa với chủ, con chỉ là đệ tớ vô dụng, chẳng đáng khen thưởng chi, vì đó là bổn phận của con. Tuy nhiên, hình ảnh của Chúa của chúng ta được mô tả trong các sách Phúc Âm lại là một hình ảnh ngược lại. Lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 12, từ câu 35 đến câu 37 dạy: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Theo Phúc Âm Luca chương 12, từ câu 35 đến câu 37. Rồi trong Phúc Âm Mát, Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, là Chúa, là chủ đời sống chúng ta, nhưng Ngài phán rằng chính Ngài đến để phục vụ chúng ta như một đầy tớ. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Theo Phúc Âm Mát chương 10 câu 45. Chúa thắt lưng hầu việc cho đầy tớ ngồi bàn mình, Chúa đến để hầu việc người ta. Phải chăng vì chúng ta trung tín, vì chúng ta sống vâng lời, vì chúng ta luôn giữ điều răn Ngài, vân vân, nên chúng ta có công và đáng nhận được phần thưởng của Chúa là Ngài sẽ phục vụ chúng ta chăng? Hoàn toàn không phải như vậy. Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài đã chuộc chúng ta từ địa vị làm nô lệ cho ma quỷ bằng một giá rất cao. Đó là huyết của chính Ngài đổ ra trên cây thập tự để chúng ta trở thành nô lệ hay đầy tớ cho chính Ngài, chủ mới của chúng ta. Chúa là người chủ yêu thương. Ngài chuộc chúng ta về và ban cho chúng ta địa vị thật cao quý là con cái của Ngài khi chúng ta tin nhận Chúa. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Rồi Chúa còn hứa khi chúng ta vâng phục Chúa, Ngài không gọi chúng ta là đầy tớ nữa, nhưng gọi là bạn hữu Ngài. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 15, từ câu 14 đến câu 15. Nhìn lại mình và ngẫm suy lời Chúa dạy, chúng ta nhận biết mình chỉ là những tội nhân đáng hư mất mà thôi. Chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng, được Chúa chuộc mua bằng huyết Ngài từ tay ma quỷ mà thôi. Tất cả những gì chúng ta vâng lời làm cho Chúa chẳng qua là điều chúng ta phải làm. Đó là bổn phận của một người nô lệ đối với chủ, của một người con đối với cha. Do đó, những gì Chúa làm cho chúng ta, kể cả lời hứa Ngài phục vụ chúng ta, thì đó không phải là phần thưởng, mà hoàn toàn là ân điển Chúa ban cho. Chỉ có thể nói đến phần thưởng khi có công lao, và công lao ấy xứng đáng được thưởng. Còn việc chúng ta vâng phục Chúa, sống phục vụ Ngài, thì đó chỉ là trách nhiệm phải làm của một đầy tớ vô ích mà thôi. Chúa Giê-xu dạy môn đồ ngày trước và chúng ta ngày nay rằng là đầy tớ thật của Chúa. Nếu chúng ta nghĩ rằng phục vụ Chúa phải có phần thưởng, thì chúng ta sẽ kể công với Chúa, đòi hỏi được thưởng và sinh lòng kiêu ngạo. Chúa muốn chúng ta phải thấy mình vô dụng như người đầy tớ trong câu chuyện Chúa kể. Khi ấy chúng ta mới có thể cúi đầu tạ ơn ân sủng cao vời Chúa dành ban cho chúng ta là người không xứng đáng chi. Thật là vô lý nếu chúng ta đòi hỏi Đức Chúa Trời là đấng chí cao, lại là cứu Chúa chúng ta phải mang ơn và thưởng về những sự phục vụ của chúng ta với Ngài. Hãy nhớ chúng ta được chuộc bằng giá rất cao để làm đầy tớ Chúa. Là đầy tớ thì phải vâng phục Chúa tuyệt đối, phục vụ Chúa hết lòng trong sự nhu mì khiêm nhường, không đòi hỏi. Nhưng thật vô cùng khích lệ, vì dù chúng ta chỉ là những đầy tớ vô ích, nhưng Chúa chúng ta vẫn ban ân sủng dồi dào không xiết kể cho chúng ta. Tạ ơn Chúa vô cùng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 17, từ câu 7 đến câu 10, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 101 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sạch trong con tội đâu, mọi sở hữu tôi nào dám giữ chi, xin hoàn lại cho cứu Chúa tôi. Nào lòng chi sức của cái gì tôi nguyện trọn dâng Giê-xu tôi. Nhận được mọi quyền năng, hành trình tới chốn vinh hiển đời đời, do Ngài đưa tôi vào bình an, được mãi mãi vinh diệu ở thiên cung. Quan niệm này giúp ra bản tâm, từ dài tinh thức chiến đấu bền lòng, sau đường bình an ngàn ngàn năm. Gặp được thiết hữu thoa thích tâm tôi, quan nhân thành thật và hiền nhu, là vị thông soi mưu sĩ trọn đời, bênh vực tôi như một trạng sư. Ngài chiếu mến tôi nồng thắm khôn phai, không quyền nào chia rẽ Chúa tôi. Địa ngục sống chết cả vũ trụ này, không hề đời tôi thuộc Ngài thôi.